vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, xin chào ông Nguyễn Vi Túy, chủ bút của Nhật báo Chiêu Dương, trụ sở tại Sydney. Thưa ông, chúng ta cũng thấy rằng là tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng người Việt tại Sydney hiện nay đang ở mức có thể nói rất là đáng ngại. Sau khi Bộ Y tế New South Wales đưa ra một loạt các cái thông báo kêu gọi hàng trăm thành viên của cộng đồng từng có mặt tại nhiều địa điểm khác nhau ở New South Wales bị cho là xin nói trong ngoặc kép đó là ổ dịch, hãy lập tức tự cách ly và đi thử nghiệm virus. Như vậy thì thưa ông, chúng tôi được biết cái tình trạng lây nhiễm đại trà này đó gần như là phát xuất từ một nguồn duy nhất thôi. Là nhà báo theo dõi chặt chẽ những vụ này thì xin ông cho biết ngắn gọn ngọn nguồn của vụ lây nhiễm thưa ông.
Dạ thưa chị, thì cái ổ dịch mà chúng ta tạm gọi là cái ổ dịch lớn nhất của cái vụ mới nhất mà chúng ta đang gây xôn xao cho dư luận tại Sydney nói riêng và toàn Úc Châu nói chung đó, thì phát xuất từ một người phụ nữ cư ngụ ở vùng Bunnerik. Người phụ nữ này trên 40 tuổi và là cái người thân, rất là thân với gia đình tang gia của ông Chấn, là người mới qua đời đây. Thì chị này có hiện diện trong tất cả các tang lễ, từ nhà, từ phát tang từ nhà cho tới thánh đường, cũng như tham dự các cái buổi phát tang tại nhà quản, cũng như tham dự lễ an táng. Và chính vì vậy cái mối lây lan là phát xuất từ người phụ nữ này. Và người ta được biết là người phụ nữ này đã từng tham dự một bữa ăn tại nhà hàng Thái Rốc, là nơi mà đang gây cái sự quan ngại lớn lao. Tại vì càng ngày các con số mà lây lan từ cái nhà hàng này ở vùng Waterloo Park ngày càng tăng cao. Và đây là nguyên do chính gây ra những các cái con số mà hiện nay đang gây quan ngại trong cộng đồng, thưa chị.
Vâng, như vậy thưa ông, tính tới lúc này là 2 giờ rưỡi chiều nay thứ 2. 27 tháng 7, thì có bao nhiêu người từng đến những địa điểm ông vừa trình bày và có cả thể bao nhiêu người được phát hiện là đã nhiễm bệnh thưa ông?
Dạ thế thì nếu mà cộng lại tất cả những cái buổi tang lễ của ông Chấn này thì cái số người tham dự có thể lên tới nhiều trăm người khác. Tuy nhiên cái con số lớn nhất là trong cái ngày lễ an táng tại diễn ra tại nhà thờ St. Brendan ở Bankstown. Tuy nhiên còn có các cái lễ tang khác tại nhà quản Trường An, rồi lễ hạ huyệt cũng như các cái buổi cầu nguyện tại tư gia. Và người ta tin rằng các cái buổi cầu nguyện tại tư gia này đó, cái khuôn khổ nó lại càng nhỏ hẹp hơn và cái mức độ lây lan của nó chắc chắn sẽ nhiều hơn. Và ít nhất 4 thành viên trong gia đình của tang gia cũng đã bị lây nhiễm vì cái người phụ nữ mắc bệnh này có hiện diện trong đầy đủ tất cả các cái sinh hoạt của gia đình trong những ngày tang lễ vừa rồi. Thì cho tới giờ phút này, ngoại trừ tang gia có 4 người bị nhiễm bệnh và người phụ nữ gây bệnh là 5, thì các con số mới nhất cho thấy là còn có 9 trường hợp khác, bao gồm những người đi tham dự tang lễ cũng như là những người mà đã có giúp đỡ thân nhân trong những cái ngày mà có tang gia. Vì vậy cho nên cái con số này chúng tôi tin rằng sẽ còn tăng cao trong những ngày sắp tới. Vì cho tới nay, rất đông những người đi thử nghiệm vì họ có tham dự cái tang lễ này cũng vẫn chưa có kết quả, thưa chị.
Dạ vâng, thế thì những địa điểm mà có người bệnh lui tới sau cái buổi tang lễ này đó là bao nhiêu địa điểm và hiện nay những địa điểm đó có còn hoạt động không thưa ông?
Chúng tôi xin được kể là những cái nơi mà người phụ nữ nhiễm bệnh này đã có hiện diện và cũng đang được đặt trong cái tầm kiểm soát của chính phủ cũng như Bộ Y tế. Đó là những quý vị nào đã tham dự cái thánh lễ phát tang tại nhà thờ St. Brendan ngày thứ Năm, 16 tháng 7, rồi cái thánh lễ an táng cũng tại nhà thờ này vào ngày 18 tháng 7, rồi một buổi lễ cầu nguyện khác tại nhà thờ ở Mao Bích Chạc ngày 19 tháng 7, và các cái buổi đọc kinh cầu nguyện khác ở nhà quản Trường An vào thứ Sáu, 17 tháng 7, cũng như cái nghi thức an táng sau cùng vào ngày 18 tháng 7 tại nghĩa trang Rockwood. Thì tất cả những quý vị nào đã từng tham dự các cái sinh hoạt này thì nên đi thử nghiệm về cái vấn đề COVID-19 coi có bị nhiễm bệnh hay không. Tuy nhiên nếu quý vị vì một lý do nào đó mà chưa đi thử nghiệm thì quý vị cũng nên tự cách ly 14 ngày ở trong gia đình hoặc là nơi nào mà quý vị đang cư trú. Và chúng tôi tin rằng cái con số này nó chắc chắn nó sẽ còn tăng cao trong những ngày sắp tới khi mà cái kết quả sau cùng được công bố. Vì vậy chúng tôi lần nữa qua Đài SBS kêu gọi những quý vị nào đã từng tham dự các cái buổi thánh lễ cầu nguyện tại tư gia cũng như tại giáo đường cũng như tại các cái nhà quản và nghi thức hào huyệt tại nghĩa trang Rockwood thì cũng nên đi thử nghiệm để giữ an toàn không những cho mình mà còn cho cả xã hội nữa. Và chúng tôi được biết là những nơi như nhà quản Trường An là cũng đã phải thuê nhân viên y tế để tới xịt rửa và khử trùng toàn bộ cái khu tăng nghi quán của mình. Một số mà có bị nêu danh sách ngày hôm nay đã thấy đóng cửa và cũng đang thực hiện các cái nghi thức tẩy rửa, thưa chị.
Dạ vâng, đó là lời kêu gọi của Bộ Y tế đối với những cái vị mà đã đến tham dự tang lễ của ông Chấn tại nhà thờ, nhà quàng cũng như là các buổi cầu kinh để mà tự cách ly và đi thử nghiệm COVID-19. Chúng tôi cũng được biết là hai nhà hàng rất là nổi tiếng tại Sydney cũng đã phải tạm thời đóng cửa vì đã có một vài người tham dự tang lễ đã đến những nhà hàng này, phải không thưa ông?
Đúng như vậy thưa chị, có một cặp vợ chồng sau khi tham dự tang lễ và họ sau đó đi xét nghiệm thì được biết là họ đã bị nhiễm bệnh. Thì họ khai ra rằng những cái nơi mà họ đã tham dự trong cái vấn đề ăn trưa của họ sau khi đi tham dự các cái tang lễ này. Thì trong đó có hai nhà hàng nổi tiếng nhất của Sydney được nêu tên, đó là nhà hàng Tân Việt ở Capramatta chuyên bán món mì gà da giòn và phở an ở Bánh Sao. Đây là hai cái địa điểm rất là nổi tiếng không những của cộng đồng Việt Nam mà còn các cái sắc tộc khác họ cũng đều đến tham dự ở đây rất đông. Vì vậy cho nên khi mà cái tin này được loan ra thì gây một cái xôn xao dư luận rất là lớn lao, không chỉ trong cộng đồng Việt Nam mà còn trong các cái cộng đồng khác nữa. Và ngày hôm nay chúng tôi đi ở Capramatta thì thấy tiệm phở Tân Việt đã đóng cửa, riêng phở An thì chúng tôi không được rõ. Và chúng tôi tin rằng hai nơi này cũng sẽ phải làm một cái chuyện tẩy trùng giống như nhà quản Trường An đã làm để được phép mở cửa trở lại.
À, vâng, xin nói rõ hơn là những vị mà đến Phở An ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ đến 11 giờ trưa và những vị đến nhà hàng Tân Việt ngày 22 tháng 7 từ 1 giờ đến 2 giờ chiều nên tự cách ly và nên đi thử nghiệm COVID-19, đó là lời khuyên của Bộ Y tế. Và ngoài ra dường như là cũng còn trường hợp một cái trường grammar nào đó ở trên Sydney cũng đã phải đóng cửa bởi vì đã có học sinh là người nhà của tang quyến hoặc là những người đi tham dự buổi tang lễ này, phải không thưa ông?
Rất đúng chị, đó là một em học sinh đã theo chân phụ huynh đi tham dự đám tang này và sau khi thử nghiệm thì em được biết là đã bị nhiễm bệnh và ngôi trường này đã bị đóng cửa để mà họ làm một cái công tác khử trùng cũng như xem xét lại cái thời gian mà em này sinh hoạt ở trong trường đã chung đụng với các bạn bè nào để đưa đi xét nghiệm. Và cái đây là một cái tin rất là quan ngại cho một số các học sinh cũng như các phụ huynh ở trong vùng Bánh Sao, tại vì đây là một cái trường học rất là nổi tiếng của cái vùng Bánh Sao mà có rất nhiều học sinh Việt Nam học theo học tại đó. Và hiện nay em này đã bị cách ly và trường đã bị đóng cửa. Và chúng tôi tin rằng nơi này sẽ là một cái mối quan ngại lớn, tại vì đối với Bộ Y tế họ rất là quan trọng tới cái thế hệ trẻ và đây là một trong những cái công tác hàng đầu mà họ phải chặn đứng ngay khi mà có tin này.
Xin cho biết tên của trường grammar này thưa ông?
Đây là trường nó gọi là Bangtao Grammar School. Đây là một cái khu trường tuyển nằm ở trong cái khu vực phi trường nội địa của Bánh Sao. Tức là cái phi trường này nó nằm sát cái khu đông người Việt ở một vùng Bánh Sao. Vì vậy cho nên nếu quý vị nào có con em ở đây cũng như là đã từng đón rước con em tại khu này thì nên lưu ý tới tin này thưa chị.
Thưa ông, chúng ta biết hiện nay luật lệ hiện hành tại New South Wales, các cái luật mà hạn chế đó chỉ cho phép khoảng 100 người trở xuống tham dự các tang lễ thôi, với điều kiện là khoảng cách giữa mỗi người phải là 4 mét vuông. Cái số người mà tham gia tang lễ mà ông vừa nói là đến khoảng 300 người. Tại sao mà nhà thờ St. Brendan là nơi mà tổ chức tang lễ này lại cho phép đông người tham dự như vậy thưa ông?
Thật ra thì nhà thờ thì hoàn toàn không cho phép cái số tham dự lớn lao như vậy. Nhà thờ cũng có những cái khuyến cáo và cái ban hành giáo ở đó cũng có những cái khuyến cáo. Tuy nhiên cái số người tham dự đó họ không có họ đến vì cái tình cảm dành cho cái người quá cố nhiều hơn bất cứ một cái sự khuyến cáo nào khác. Vì vậy cho nên cái số người đứng không đủ chỗ mà theo quy định ở trong nhà thờ họ đã đứng tràn ra phía ngoài đường cũng như sân nhà thờ. Và vì vậy con số nó mới tăng cao một cách đáng lo ngại như vậy. Tuy nhiên tôi cũng nhắc lại là chúng tôi đã hỏi thăm những người tham dự cái tang lễ đó, cũng như những người có trách nhiệm về vấn đề mà coi sóc nhà thờ trong cái tang lễ của ông Trấn, thì cho biết họ cũng đều thực thi nghiêm chỉnh các cái quy định của chính phủ. Tuy nhiên cái số người mà họ tới thì mình không có cách nào để mà mình giãn cách họ, và vì cái khuôn viên của nhà thờ nó nhỏ cho nên đó là lý do mà đã gây ra một cái sự tranh cãi rất là lớn lao trong cộng đồng về vấn đề vi phạm hay không vi phạm trong cái tang lễ này, thì chị.
Vâng, thưa, ngoài biện pháp kêu gọi những người tham gia các cái địa điểm mà đã từng có người nhiễm bệnh lui tới đó, tự cách ly và thử nghiệm COVID-19, Bộ Y tế New South Wales còn có những biện pháp gì khác để mà ngăn chặn dịch bệnh từ những nguồn này để tránh việc lây lan hơn nữa không thưa?
Chúng tôi vừa được một cái người tham dự một cái buổi xét nghiệm tại Sydney, tại vì họ có tham dự cái đám tang này, thì họ cho biết ngoài việc họ đã tới thử nghiệm và Bộ Y tế đã theo dõi rất là chặt chẽ những cái người mà đã tới thử nghiệm này, và anh cho biết là chính anh là người đã lái xe đi ra đường và đã nhận được cái cảnh cáo của Bộ Y tế. Không biết họ theo dõi bằng cách nào và cho biết là anh đang vi phạm cái luật cách ly 14 ngày. Và cảnh cáo anh lần đầu cho biết nếu mà anh tái phạm thì sẽ bị phạt 5.000 đồng hoặc 6 tháng tù treo, 6 tháng tù giam. Vì vậy cho nên là đây là một cái tin cũng rất là mới và chúng tôi mới nhận được của người này cho biết. Thì nếu như quý vị nào đã từng tham dự xét nghiệm tại tiểu bang New South Wales và đang ở trong cái thời gian cách ly, thì dù quý vị có bệnh hay không có bệnh thì quý vị cũng nên giữ cái quy định cách ly 14 ngày cho đầy đủ. Còn nếu quý vị vi phạm thì có thể bị cảnh cáo hoặc bị phạt như cái người thanh niên này mới báo cho chúng tôi biết ngày hôm nay.
Vâng, có một vấn đề mà có thể nhiều người thắc mắc ở đây, đó là những người mà được yêu cầu phải tự cách ly 14 ngày rồi cũng phải đi thử nghiệm COVID-19 nữa, thì làm sao họ có thể ra ngoài để mà thử nghiệm coronavirus trong cái thời gian cách ly 14 ngày đó thưa ông?
Thưa chị, là các cái khu người Việt tại Sydney ngày hôm nay có rất nhiều địa điểm để mà người ta có thể tự lái xe vào và được thử nghiệm một cách dễ dàng. Vì vậy cho nên nếu mà họ tự loan báo hoặc là họ thông báo việc họ tới các cái địa điểm này để họ được xét nghiệm, thì tôi nghĩ là họ không vi phạm gì về vấn đề cách ly, thưa chị.
Vâng, và ở Victoria này thì chúng tôi được biết là những người mà bị cách ly 14 ngày đó thì có quyền đi thử nghiệm từ cái ngày thứ 11 trở đi, tức là ngày 11, 12, 13, 14 là những người đó có quyền được đến các cái phòng thử nghiệm, tại vì sẽ có những người cần phải có kết quả thử nghiệm trước khi họ đi làm trở lại để gửi cho nơi làm việc thì mới có thể làm việc trở lại sau 14 ngày đó khi mà đã chắc chắn là họ không có COVID-19, thưa ông.
So với tiểu bang Victoria thì tiểu bang New South Wales theo tôi thì vẫn có những cái lơi lỏng ở trong cái vấn đề cách ly, và vì vậy cho nên họ chỉ có những cái thông báo kêu gọi những cái người mà đã từng tham dự các những cái buổi lễ hoặc là những cái nơi mà bị có ghi nhận là có COVID-19 đến xét nghiệm hoặc thử nghiệm, chứ hoàn toàn họ không có một cái biện pháp nào khác để xử phạt cũng như là tăng cường cái khó khăn cho những người đó cả. Vì vậy như chị thấy trong tất cả các cái thông báo của Bộ Y tế của tiểu bang New South Wales thì chỉ có khuyến khích và đề nghị thôi, chứ không có đưa ra bất cứ một cái biện pháp nào xử phạt những cái người vi phạm đó cả, nhất là những người đó hiện đang cư ngụ tại Úc mà không phải là từ những người từ nước ngoài trở về. Vì vậy cho nên những cái khuyến cáo của Bộ Y tế chúng tôi thấy cho rằng rất là còn lơi lỏng và rất là còn nhẹ nhàng so với tiểu bang Victoria, thì chị.
Vâng, tôi như vậy theo ông cuối cùng thì bài học mà cộng đồng người Việt chúng ta cần rút ra qua những vụ này là gì thưa ông?
Chúng tôi tin rằng đối với cộng đồng chúng ta trong những lúc này thì nên theo những cái lời khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế là chúng ta nên đề cao cảnh giác trước mọi các cái ổ dịch cũng như các cái nguồn tin, và cần theo dõi để chúng ta tự cách ly chúng ta khỏi những cái các cái ổ dịch bệnh, cũng như chúng ta nên đến các cái nơi đang mở ra để được xét nghiệm một cách dễ dàng và mau chóng chứ không lâu lắc gì, để chúng ta giữ cái sự an toàn cho tiểu bang. Và ngày hôm nay như bà Thủ Hiến đã cho biết là không có cách nào để mà tiểu bang này lockdown trở lại vì vấn đề kinh tế. Vì vậy cho nên bà cũng đưa ra một cái khuyến cáo của chúng ta là chúng ta nên giữ an toàn bằng những các cái khuyến cáo của Bộ Y tế, cũng như là chúng ta tuân thủ cái sự giãn cách xã hội, cũng như chúng ta bớt đi lại đến những cái nơi mà đang có những cái ổ bệnh nó phát sinh thì chị.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Vi Túy, chủ bút của Nhật báo Chiêu Dương, trụ sở tại Sydney ạ.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.